Chuyện thứ 20 trong kinh Bách Dụ. Chuyện này là câu chuyện gọi là lấy thịt đắp thịt. Câu chuyện này nói rằng là ngày xưa có một người nói chỉ trích vua rằng là nhà vua chỉ là một ông vua bạo ngược và chẳng có biết trị nước an dân gì cả. Thì vua nghe cái tin đồn này tới tai mình thì nổi cơn đại nộ lên, mà cũng chẳng có cứu xét rõ ràng chân chính ai là người nói lời đó, mà cứ dựa theo cái đám nịnh thần xung quanh phao vu bắt ra một viên trung thần và xử phạt cắt đi 100 lượng thịt ở trên lưng người đấy. Rồi sau đó thì có người chứng minh được rằng viên quan này chưa từng bao giờ nói lời đó. Bây giờ thì vua mới sinh tâm hối hận, cho nên vua lập tức ban lệnh rằng đền bù lại cho cái ông quan mà mất 100 lượng thịt nói trên đó bằng 1.000 lượng thịt. Thế nhưng ông quan này vẫn đau đớn vô cùng vì cái vết thương lớn ở trên lưng đó, cho nên đến đêm tối thì nhức nhối, rên rỉ. Và vua khi nghe cái âm thanh rên la của vị quan đại thần này mới tới hỏi rằng còn cái gì để mà khổ não nữa, để mà kêu ca gì nữa. Ta lấy của nhà ngươi 100 lượng thịt, mà bây giờ ta đền nhà ngươi gấp 10 lần mà chưa hài lòng sao, mà vẫn còn kêu ca rên rỉ nữa. Thì bây giờ những người hầu cận mới thưa đại vương, nếu như có một người bị chặt đầu rồi sau đó thì đền lại cho họ 1.000 cái đầu đi nữa thì họ cũng không có thoát cái cảnh chết. Cho nên bây giờ vị quan này cũng vậy, có được đền cái số thịt đó gấp 10 lần đi nữa, ông ta vẫn đau khổ như thường. Kẻ ngu cũng vậy, không có sợ cái hậu quả của tương lai, chỉ tham cái chút ít sự hiện tại lợi lạc mà làm khổ chúng sinh và chi phối mọi người chiếm hữu tài vật của họ, rồi hy vọng rằng là dùng những cái tài vật đó, đó làm lại cho họ những chuyện gì để mà đền tội xưa và được phúc báo, thì chẳng khác gì là cái vị vua này lóc thịt lưng của viên quan rồi thì đền lại một số thịt khác, hy vọng là đắp bù lên cái chỗ mà bị lóc. Thì chuyện đó quả rằng là vô lý hết sức. Thì câu chuyện này nói đến một cái ông vua bạo ngược, tham tàn thiệt, nghĩa là chỉ mới nghe một cái lời mà phê phán phê bình mình thôi là lập tức đại nộ và một cách lỗ mãng hồ đồ, không phán xét, không truy cứu, những nghe lời những người xung quanh, những người nịnh xung quanh đó, mà hành xử người vô tội. Rồi lại đó là một cái ngu, thêm một cái ngu thứ hai, sau khi lỡ lầm phạm tội thì lại nghĩ cái cách đền bù cái tội của mình bằng cách rằng là lỡ lóc 100 lượng thịt thì bây giờ đền lại 1.000 lượng thịt. Như vậy là cái người mà bị phạt oan kia lời rồi. Nghĩ một cách ngu dốt như vậy nữa. Nhưng câu chuyện này chỉ cho những cái mà vô minh về những cái mà tư duy, suy nghĩ của một người. Thì cái đoạn đầu á, thì mình cũng có thấy là tương đương cũng giống như rằng là hành trí nói tương đương với lại cái câu chuyện thứ 13 mà cái anh mà dễ dàng sân si nghe phê bình cái là ẩu đả người liền. Thì ông vua này thì nghe phê bình một cái là hành hình người liền thì cũng y chang nhau như vậy thôi. Thì cái xuất phát thì cũng giống hệt nhau cho nên mình không cần phải bàn tới nữa bởi vì cái xuất phát đó mình đã bàn qua ở cái câu chuyện thứ 13 rồi. Ở đây thì cũng thêm một cái chút cái cho thêm một cái chút vị muối vào, một vị muối của chú Tâm Tử. Tức là đại loại rằng cái người mà càng ở trên cao á, thì cái ngã càng to. Cho nên cái phát tác đó nó càng kinh khủng hơn rằng là những cái người mà thấp ở dưới. Thành cái ngã mà nhỏ đó thì cái phát tác của cái mà sân hận đó, nó nhỏ, phạm vi cũng nhỏ. Còn cái kia khi mà cái ngã đã to rồi đó, thì cái sân hận nó to theo và cái phát tác, cái phạm vi, cái hậu quả của cái vấn đề mà phát tác đó nó cũng lớn lên theo. Thành đó cũng là một cái điểm mà đáng lý ra nó thì mọi người cũng phải tư duy ra canh tí nước bộ để mà suy nghĩ như vậy đó. Thì đương nhiên rằng là thế mà càng trưởng dưỡng cái ngã đó thì coi như đồng nghĩa với lại cái vấn đề rằng là trường dưỡng những cái mà sân hận như vậy, trường dưỡng những cái tham sân như vậy và tăng trưởng ngã và tăng trưởng những cái vấn đề nó trên đó. Thì tăng trưởng những cái vấn đề nó chỉ có tăng trưởng một cái quả không tốt cho mình mà thôi. Thành ra khi nào mình cũng nhìn thấy rồi nhá, một chuyện đó thì mình phải canh tí nhất bộ, mình nghĩ tiếp thêm. Và mà mình chỉ thấy có một thôi mà mình khựng lại á, thì hơi đáng tiếc. Thành ra chính vì cái vấn đề như thế nó thì mình có được một cái kinh nghiệm rằng là cái ngã này á, là giống như rằng là viên cảnh nói á, nếu mà mình tự phê phán mình á thì là chuyện khó nhưng mà là còn là khó dễ, tức là cũng còn dễ, người ta ít có tự phê phán mình lắm. Cho nên mình đọc nhật ký của ai đó thì người đó cũng vĩ đại và là một thánh nhân hết. Người ta ít có tự phê phán người ta lắm. Nhưng mà cũng có đi. Có những người mà tự phê phán mình, nhưng mà mình tự phê phán mình á thì mình vẫn thấy thoải mái. Nhưng nếu người ta phê phán mình á thì mình không có cái cảm giác thoải mái đó, thành ra mình không cho phép một kẻ nào phê phán mình ngoài chính mình phê phán mình. Thành ra cái sự mà mình phê phán mình cũng chưa phải là một cái điều mà gọi rằng là một cái người mà biết rằng đúng như Đức Phật nói là một hạng người hy hữu. Đó là cái hạng người là làm lỗi mà biết nhận. Nhưng mà đây mình biết nhận thật sự đấy, nhưng mà mình nó rác, nó hạn hẹp ở trong một cái phạm vi, tức là phải tự mình phê phán mình thì được, nhưng mà không ai được phép phê phán mình hết. Nếu mà cái vấn đề gọi là mình biết nhận nó thì mình mặc sức cho thiên hạ phê phán và mình lắng nghe những cái sự phê phán nó để sửa đổi nếu đúng, và bất động nếu sai, thì đó mới là hạng người hy hữu mà Đức Phật khen ngợi. Còn vi phỏng rằng là mình tự chê mình, nhưng mà có nhiều người tự chê mình một cách kiêu ngạo. Có nhiều người phê phán mình nhưng mà là để phô trương. Cũng như chẳng hạn phê phán như vậy, trong suốt cuộc đời tôi có một lần ngu, tức là có nghĩa rằng là vạn lần khôn, là chỉ có một lần ngu duy nhất thôi. Ví dụ như vậy. Thì mình phê phán mình thì được, tại vì mình phê phán theo cái ý của mình diễn bày, mà mình nhắm cái mục tiêu phê phán nó lái nó về cái hướng như thế nào. Nhưng còn khi người ta phê phán mình là người ta nghiêm khắc phê phán đúng cái lỗi của mình. Nên nhiều khi thì con người thì háo danh vô cùng mà lại cái danh tốt nữa, giống như câu chuyện thứ 13 mà mình đã học qua. thì đương nhiên là khó chịu đựng được cái vấn đề đó vô cùng. Thì do vì cái suy nghĩ mà so sánh chuyện này với cái chuyện thứ 13 nó, thì mình thấy được ở một cái hậu quả nó gọi rằng là lớn hơn, cái phạm vi tai hại hơn, và cái hậu quả phát tác, cái sức mà phát tác đó, nó cũng mạnh hơn, nó nguy hiểm hơn. Người ta có thể bị gã, cái gã mà chuyện thứ 13 nó chỉ có thể phạt cái người mà phê phán nó bằng vài quả đấm, nhưng mà ông vua có thể phê, nghĩa là phạt một người phê phán mình á bằng cái sự lóc thịt, hoặc là có khi chém đầu, hoặc có khi giết cả nhà nữa, khủng khiếp hơn nhiều ghê lắm. Thay vì vậy, thiên hạ có một cái hiểu lầm là nghĩ rằng hết cái ngã này của mình đó mà được mọi cái địa vị, được mọi sự tôn kính, được mọi cái quyền lực đó, là phúc, chưa chắc. Tại vì khi cái ngã này mà cao cấp đến ở cái địa vị cao, ở cái quyền lực lớn, ở cái sự tôn kính nhiều, thì cái ngã đó khó đụng chạm ghê lắm. Cái ngã đó vi tế lắm, đụng chạm với cái ngã đó đó là gọi rằng là thành bão, chứ không phải rằng là chỉ là những cơn mưa lớn hay sấm sét đùng đùng khi mà đụng đến những kẻ bình thường, mà đây là một cơn cuồng phong. Thành ra khó đụng vô cùng, và những cái người đó dễ dàng vi phạm vào những vấn đề mà là tạo những cái hậu quả khôn lường cho mình ở trong tương lai. Tại vì vậy người ta cho đó là phúc, nhưng mà kỳ thật nó thì tất cả những cái phúc đó chỉ là cái chỗ mà có cơ hội để chiêu tai ương cho mình trong cái kiếp tới. Đó là vấn đề này Huệ Viễn Tổ Sư đề đến. Cho nên càng có phúc báo á, thì đời sau nó càng nguy. Cho nên cái thấy của Tổ Sư là thấy ở điểm như vậy. Tổ Sư thấy rằng khi mà người ta mà ở một ngôi cao quyền lớn với sự cung kính nhiều, thì người ta sẽ cái ngã đó nó sẽ to lớn vô cùng, và cái ngã đó là một ngã nguy hiểm. Ngã đó dễ tạo tác ra nhiều cái tai ương và hậu quả cho chính ngã đó ở tương lai. Thì đó là vấn đề là tại sao mà mình nghe ngài Huệ Viễn Tổ Sư nói là nếu là chỉ lo tu phúc thôi, đời thứ nhì bảo đảm có phúc đấy, nhưng mà đời thứ ba là khốn khổ, khốn sở, là sẽ nguy nan vô cùng. Đó là cái vấn đề khi mình so sánh cái chuyện này, chuyện 20 là cái chuyện thứ 13 là chuyện cái gã mà dễ sân, chỉ mới nghe phê bình sơ sơ thôi là ẩu đả cái người phê bình rồi. Mà người phê bình thì vừa khen vừa chê, điểm khen thì gã gạt qua, điểm chê thì gã tức tối, chứ không có hồi. Chứng tỏ là mình khen người ta 9 điểm mà mình chê người ta 1 điểm thôi ấy, là nó cũng có chuyện nữa. Người ta coi nặng cái chê như vậy á. À, huống là vua. Thì đó là một cái chuyện mà gọi rằng là cái nguy, mà cái câu chuyện này nêu lên mà nó tiềm ẩn, nhưng mà mình có thể nhìn thấy. Thì ở đời mọi cái sự thật đó, mọi cái trí tuệ đều tiềm ẩn, còn mọi cái mà hiển bày ra nó đều là hư huyễn và vô minh. Còn tất cả những cái mà tiềm ẩn ở bên trong những cái hư huyễn vô minh đó đó là những cái chân thật và trí tuệ. Cho nên mình mới phải tập bơi, bơi như là Quy Sơn Linh Hậu mà bơi cho để tìm lửa. Đánh ra cái phải tập bơi, nhìn mọi cái câu chuyện này cũng giống như là một cái lò than đã tàn, bây giờ có cái trách nhiệm là âm ỉ còn hơi nóng, bơi cái đống tro tàn nó để tìm ra được một chút than hồng còn cháy, còn âm ỉ. Thành ra mình phải có cái trách nhiệm là đào bới như thế. Thì đào bới là một cái việc rồi, nó thì còn một cái việc nữa mà cũng cần phải mà đào bới, đó là cái việc rằng lỡ làm cái quả ác rồi thì cái cách mà đền bù lại cái tội nghiệp đó nó như thế nào. Nếu mà đền bù theo cái lối cái ông vua này thì người ta không thể chấp nhận được, cái người mà được đền bù đó họ cũng không thể chấp nhận được. Anh tạo cái tội gì á thì anh đền lại cái như thế, đó là ứng với lại nhân quả. Cái vấn đề là không phải rằng là anh nợ thịt, mà cái vấn đề đó là anh nợ cái gọi là lóc thịt, mà không phải là anh nợ thịt. Thành ra nếu anh lóc thì anh làm sao đó để mà đổi lại được cái lóc đó, trị liệu hay là vá vết thương hay làm cái gì, chứ đâu có phải là chỉ nghĩ đến cái vấn đề rằng là thịt thôi. Cái nhân là lóc, cái quả là mất thịt. Anh, cái tội của anh làm đó là cái tội ở nơi nhân chứ không phải tội ở nơi quả. Thành ra phải tội là anh lấy mất 100 lượng, anh trả 1.000 lượng. Mà cái tội không phải ở chỗ cái quả như vậy, mà cái tội ở chỗ cái nhân là anh lóc. Mà khi anh lóc á thì anh sẽ trả cái quả lóc. Nếu anh trả, nếu anh mượn 10 lạng thiệt thì anh trả 1.000 lạng, 100 lạng á, mà anh trả 1.000 lạng thì anh là người hào sảng thiệt. Thì cái người mà nhận cái sự trả nợ nó rất là hoan hỷ, nhưng mà tiếc thay họ không có cho anh vay cái thịt, cho nên trả thịt vô ích, mà họ cho anh vay cái vụ lóc, anh trả không trúng, anh trả không có đúng sự. Thì cũng giống như cái câu chuyện hôm qua là mất cái gì ở đâu á thì tìm ngay ở đấy. Thì cái này thì rằng là đó, làm cái gì á thì trả ngay cái đấy, chứ không phải làm một cái mà trả một cái. Mình đâu có thể nào vay tiền tiền euro xong mình trả tiền Việt Nam, mà cái trị giá cũng tương đương, con số cũng tương đương, mà cũng là tiền thôi, mà con số cũng bằng nhau à. Thì mình có thể nào mà lập luận theo cái như vậy được? Mình nói trên cái danh nghĩa mà cái ông vua thì suy nghĩ là mình chỉ có lấy của gã có 100 lượng thịt thôi, thế bây giờ mình đền lại cho gã 1.000 lượng thịt. 100 lượng thịt ở trên cái cơ thể của con người nó quý giá hơn cả tấn thịt ở bên ngoài. Đổi ngay đổi cả. Thành ra như vậy thì mình cũng thấy một cái điều rằng ở đây nói á là ngu nhân ở cuộc đời này, tức là thế nhân ở cuộc đời này á, là không có biết tất cả những cái quả báo của cái nhân mình làm, không có hiểu, giống ông vua này không có hiểu, không có hiểu cái quả báo là mình sẽ phải trả cái lóc, mà lại tưởng đâu rằng là quả báo là chỉ trả thịt thôi, tưởng như vậy. Thành ra vì vô trí không hiểu như vậy, thành ra mới mặc sức làm những cái điều mà bạo ngược tàn ác, mà bóc lột xâm phạm tài sản của người ta, hay là lấy đi tất cả những cái gì đó từ ở thân thể cho đến tài bảo của thiên hạ. Xong rồi mình chỉ nghĩ rằng là mình trả lại bằng những cái thứ gì khác là huề là xong. Nhưng bây giờ mình nói cái ví dụ cái như vậy này, bây giờ người tu hành đi, mình ấy suy nghĩ rằng là đúng lý ra đó thì mình phải làm theo một cái thứ lớp trên cái vấn đề mà tu học với lại hoằng pháp của mình phải làm theo cái thứ lớp. Thường thì tu học Phật tích tụ công đức mỗi ngày mỗi tháng, giống như là cái người lấy sữa, lấy mỗi ngày mỗi mỗi tháng như vậy tích tụ sữa lại, rồi thì mới có đủ cái sữa đó mà ban bố cho người khác. Thì cái người tu học có tích tụ cái trí tuệ, cái công đức của trí tuệ, rồi sau đó mới xây chùa tạo tượng, mới kiến lập đạo tràng để mà lấy đó làm một cái phương tiện môi trường ban bố cái pháp nhục cho thiên hạ. Nhưng mà nếu không hiểu mà không làm với lớp lang như vậy, và lại nghĩ rằng vừa mới thọ đại giới xong, hoặc là thọ đại giới chưa bao lâu, rồi suy nghĩ rằng tôi phải đi xây chùa trước cái đã, rồi tôi xây chùa xây chiền, củng cố chùa chiền cho tôi cho đâu vững chắc, rồi tôi sau đó thì tôi mới mới tu tập. Thế mà tôi xây chùa để làm gì? Thì cũng giống như hôm trước mà sư phụ nói cái vấn đề rằng mình nói là để tôi thọ đại giới xong rồi tôi tu. Nếu có người nói nấu ăn để tôi lên hòa thượng rồi tôi tu. Nếu mà lý luận kiểu như vậy rồi thì làm sao mà có ngày phát trí tuệ được? Thì khi tôi mà đến đó tôi cạn kiệt hết hết pháp nhũ rồi. Thì bây giờ tôi xây chùa trước, rồi tôi mới làm cái vấn đề mà hoằng pháp độ sinh, tức là tu học và hoằng pháp độ sinh. Tôi xây chùa, lập chùa chiền đâu đó, và sau đó thì tôi mới tu tập. Rồi tu tập rồi thì tôi mới có khả năng để mà hoằng pháp lợi sinh trước. Nhưng mà nội mà kiến lập đạo tràng và duy trì cái đạo tràng đó là cũng hết đời rồi. Từ khi đó rằng là tuổi già trí suy, rồi làm sao tu tập? Mà không tu tập được thì làm thế nào để mà hoằng pháp lợi sinh? Thì những cái đó ngài Quy Sơn Linh Hữu đã từng cảnh báo rồi. Rồi sau đó thì không có gọi là giáo hóa đồ chúng được, hay là giáo hóa cái hậu bối được, rồi bị hậu bối coi thường thì lại nói hậu bối là vô lễ, mà không biết rằng cái hành động mà hậu bối vô lễ là do nên mình tạo ra. Tại mình như thế nào cho nên mình mới làm cho hậu bối nó năng sinh ra cái coi thường. Thành ra chỉ nhìn thấy lỗi của hậu bối mà không biết cái nguyên nhân tạo thành cái lỗi của cái đám hậu bối đó chính là cái vấn đề ngu dốt của mình. Nó chính là cái vấn đề nói trên đó. Thành ra khi chưa có tất cả những cái vấn đề mà trí tuệ tu học hay là pháp nhũ để ban bố chúng sinh, chưa hoàn toàn chưa có mà xây chùa tạo tượng, thì đương nhiên làm thế nào mà xây chùa tạo tượng kiến lập đạo tràng nó theo tinh thần độ hóa chúng sinh được? Thì dĩ nhiên nó chỉ theo một cái tinh thần giống như mình xây dựng một cái villa, một cái dinh thự cho mình ở vậy thôi, nhưng mà mượn danh Phật pháp để quyên góp bằng tài chính, quyên góp bằng công sức của mọi người, làm thành cái của riêng mình, rồi thì trong đám đó, đám đồ chúng công quả đóng góp đó, nếu người nào mình không ưng ý hoặc là có phê bình gì một câu thì sẽ có một cái hình phạt, nhưng mà may thay không phải là vua. Thành ra hình phạt nó chỉ là tần suất đuổi cổ ra khỏi chùa và chụp cho những cái mũ phá hoại chùa chiền, phá hoại Phật pháp, chụp cho những cái mũ to tướng như vậy, xong rồi thì đuổi cổ ra khỏi chùa chiền mà không có một sự phán xử công minh công khai nào đối với mọi người, mà hồ đồ lỗ mãng hệt như là một ông vua ở đây vậy. Là vì sao? Là bởi vì chưa hề có một chút mảy may trí tuệ nào, chưa hề có một cái chút Phật pháp nào. Thành ra làm sao mà có những cái mà trắc nghiệm và xử sự một cách chính xác vô cùng, ai là kẻ có công và ai là người có tội thực, như ông vua ở câu chuyện thứ 8. Thành ra không hề có tất cả những cái mà vấn đề để nhận chân được thế nào là thực tội và thế nào là công trạng. Chỉ nghĩ kẻ nào phá hoại mọi cái dự tính và âm mưu của mình là phá chùa. Mà phá chùa là phá đạo. Cho nên kẻ đó có tội. Giống hệt như ông vua, xúc phạm tới ông vua là cái kẻ gọi rằng là phạm cái tội gọi rằng là phản quốc. Thế xúc phạm tới chính sách của vua là phản quốc. là có thể bị tội tráng đầu. Tội kia là cũng như là tội mà tần suất đu đầy chung thân, không bao giờ được bén mảng tới đạo tràng chùa chiền nữa. Thành ra cái cách hành xử nó giống nhau ghê lắm, nhưng chỉ vì cái vấn đề gọi rằng là chưa có trình độ của trí tuệ và chưa có một cái từ bi nào, hay là có một cái ý hướng gọi là hoằng pháp lợi sinh nào, cho nên xây dựng một cái dinh thự mình như ông vua con, nhưng mà lại mượn uy, cũng giống như mấy anh vua mình lãnh đạo mượn cái cớ của ái quốc của dân tộc. Nhưng mà kỳ thật rằng là chỉ là quyền lợi cá nhân mà thôi. Thì đây cũng vậy, cũng mượn cái danh nghĩa là Phật Pháp với chùa chiền, mà mượn danh nghĩa Phật Pháp với chùa chiền thì cái danh nghĩa đó nó chung chung quá. Thành ra phải hiểu rằng nếu mà đúng với danh nghĩa của Phật Pháp đó, là danh nghĩa của thượng cầu và hạ hóa, của Bồ Đề Tâm, của trí tuệ. Cho nên đương nhiên đạo tràng thì phải nhắm vào vấn đề của thượng cầu và hạ hóa. Nhưng mà muốn hạ hóa, muốn thượng cầu thì đương nhiên phải đeo đuổi con đường của trí tuệ. Muốn hạ hóa thì phải hết mực hành xử từ bi. Từ bi là một cái tinh thần mà tha thiết muốn độ hóa chúng sinh, gọi rằng là phản vọng quy chân nó, hoặc là nói rằng là xả ác mà quy thiện, tức là khiến cho chúng sinh trước nhất hết là biết tu thiện pháp, biết biết đoạn ác pháp, rồi sau đó chúng sinh đủ những cái thiện căn này. Thiện căn cho nên phúc đức tăng trưởng, vì thiện căn và phúc đức tăng trưởng cho nên cái môi trường mà gần đạo đó nó càng lúc càng càng kiên cố, và lại càng thật sự là thân cận với đại Phật Pháp. Cho nên dù mình nhìn nếu mà cái phúc đức nó yếu quá thì giống như súc sinh vậy, nó không có một tí phúc đức nào hết, thì đương nhiên nó xa lìa Phật Pháp vô cùng. Thành ra phúc đức không đem đến giải thoát thật sự, nhưng mà phúc đức đem đến cơ hội giải thoát, và công đức mới là vấn đề giải thoát. Thành ra vì vậy mà phúc đức á, nếu biết khéo sử dụng thì phúc đức là cơ hội để giải thoát, mà nếu không khéo sử dụng thì phúc đức là cơ hội để đoạn sự giải thoát. Có nghĩa rằng phúc đức đó là đại khái là mình có thể nói rằng tất cả những cái may mắn hay là dục lạc ở trên đời này, giàu có, quyền uy, đó, vân vân, thì nói chung là ngũ dục. Nhưng mà nếu một người mà tôn thờ ngũ dục á, thì bây giờ cái ngũ dục phúc báo nó trở thành vấn đề gọi rằng là chướng ngại cho sự giác ngộ. Nhưng mà nếu người mà biết hành xử ngũ dục đó như một phương tiện bố thí hoằng pháp lợi sinh ấy, thì bây giờ cái ngũ dục đó lại trở thành một cái trợ duyên tốt đẹp vô cùng cho vấn đề mà thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Thành ra một khi mà đã không có cái trí tuệ, không có cái từ bi mà biết hành xử rồi đó, thì tự nhiên nó trở thành một ông vua con. Thì cái ngã đó nó lớn vô cùng. Cảm giác rằng là mình là một ông vua con rồi, một tiểu vương rồi. Thì mình chỉ có chỉ huy chứ không bao giờ mà có mà gọi rằng là phục tùng. Cho nên bây giờ làm gì cũng nghĩ tới cái chuyện mà ngồi mà học Phật với ai nữa, hay là nghĩ đến cái chuyện mà gọi rằng là khiêm tốn tu hành theo đức hạnh từ bi gì nữa, mà quen được cung phụng, quen được nịnh hót, nịnh bợ xung quanh. Bởi vì tinh thần của thiên hạ của thế nhân thì thường như vậy, cứ thấy kẻ nào có quyền thuế thế thì xu phụ mà thôi. Dù bất cứ ở một tổ chức nào, từ một cái cấp lớn như là một một cái chế độ mà cai trị đất nước, mà nhỏ cho đến những cái hội hè, hay là cho đến bất kể cái gì, thì luôn luôn ở trong đám đó vẫn có những cái đám xu phụ rất là đông. mà sư phụ theo thời theo thế để mà được vinh thân vì gia. Thành ra vì như vậy thì cái đám đó cũng giống như cái đám định thần ở trong này, thì cái đám định thần nó cũng rất ghét những ai mà thấy rõ được cái vấn đề gian định đó của họ và không ưa vấn đề gian định đó của họ, thì họ tìm cách hãm hại. Thì cũng như qua câu chuyện Tây Môn Báo hồi xưa mình cũng biết, Tây Môn Báo là một vị trung lương như vậy mà cũng bị hãm hại. Và thì mình thấy trong lịch sử thì thiếu gì những cái mà trường hợp như vậy. Hay trung thần thì hay bị gian thần hãm hại chứ, nhưng mà gian thần thì chưa bao giờ bị trung thần hãm hại, tại trung thần không có biết cái chữ hãm hại là cái gì hết. Những người ngay ấy, họ không có nghĩ chuyện hãm hại ai cả. Thành ra cả một cái đám như vậy phụ lực vào mà làm cho cái người cầm đầu nó càng lúc càng mê mờ theo, càng cho rằng là những cái gì mình làm nó là đúng với lẽ phải. Thế bây giờ mình nói đến cái vấn đề khi ông vua con như thế thì tha hồ mà đòi hỏi nhân danh chùa chiền đạo tràng, nhân danh thờ Phật, và đòi hỏi tài lực cũng như công sức của biết bao nhiêu người, lấy của họ, nói rằng là để vấn đề gọi là trang nghiêm đạo tràng, nhưng mà thực sự là vấn đề gọi rằng là để cho mình thôi. Là giống như câu chuyện ở dưới nói rằng là chấn lột thiên hạ, chấn lột thiên hạ, xong rồi lại suy nghĩ như vậy, giản dị ghê lắm, suy nghĩ một cách gọi là quá ư rằng là ngốc nghếch và giản dị. Nghĩ rằng không có nghĩ là mình bóc lột mà chỉ nghĩ rằng là thiên hạ đóng góp cho nó có phước, mà không có nghĩ rằng là mình bóc lột và mình lấy của người làm của mình, mà cứ nghĩ một cách hết sức là giản dị, là nghĩ một cách rằng là mình đâu có lấy, nó tự nộp và là nó có phước nữa. Nghĩ một cách giản dị như thế thôi. Xong rồi giỏi lắm á thì suy nghĩ cho một cái vấn đề rằng thì mình bù lại bằng cách rằng là chết thì cầu siêu cho, sống thì cầu an cho, rồi xong rồi huề nhá. Mình nghĩ một cách giản dị như vậy mà không biết rằng là không có huề đâu, là bởi vì mình lấy như thế nào á, thì mình trả hệt lại như thế đấy, mà mình lấy của vô lượng người, thành ra mình phải trả vô lượng người. Cái nguy hiểm là như vậy, cái nguy hiểm là cái chỗ là mình thuộc loại rằng là mình bát cơm ngàn nhà mà có thể đổi là thùng phước xương ngàn nhà. Xong rồi mình thu thập đủ hết như thế mà nếu mà người ta thì lại chỉ suy nghĩ có một điều vì Phật pháp, mình lợi dụng cái vì Phật pháp của người ta nhưng mình làm cho mình thành Phật pháp, đó là mình là Phật pháp. Cho nên kẻ nào chống mình kẻ đó chống Phật pháp, kẻ nào làm hại mình kẻ đó làm hại Phật pháp, kẻ nào làm cản trở mình là kẻ đó cản trở Phật pháp. Tại vì thiên hạ nghĩ vì Phật pháp mà họ xây dựng chùa chiền, mình thì suy nghĩ rằng Phật pháp đó là mình, thành ra họ xây dựng cho Phật pháp là họ xây dựng cho mình. Cho nên mặc tình thọ nhận, mặc tình làm tất cả những cái như thế mà quên đi một cái vấn đề rằng là cái mà trả vô số người như vậy thì cái trả đó là gọi rằng là ăn một trả mười ấy. Giống như câu chuyện này nói rằng là trả đến đến lấy còn trăm lượng, trả phải trả 1.000 lượng, mà bây nhiêu đó chúng sinh mình đâu có trả một lần được đâu, thành ra nó trải rác trong suốt cả cuộc đời sau cho đến vô lượng đời sau phải trả. Mà nếu cái thành quả của mình càng cao á, thì mình trả càng nhiều, cái thành quả mà mình được, mình sở hữu được của người ta càng nhiều thì trả càng lớn. Đấy, ngược lại lại hãnh diện, ngược lại lại hãnh diện kia lắm. Để cho đó là phúc đức tu hành, mà nào biết rằng phúc đức tu hành đó là khi mà thấy được cái quả phúc đức nó trổ rồi thì mới biết rằng là ủa sao phúc đức mình ngộ à, thì chỉ thấy có đầu trâu mặt ngựa, chỉ thấy có tam đồ thôi. Mà không có thấy được cái vấn đề gọi là đích thực của cái phúc báo. Anh dây bên đây nói cái mà gọi rằng là luật của cái người nào cái gì đó thì phải trả đúng cái đó, mà trả cái khác không được. Cho nên mượn cái câu chuyện là giống như lóc thịt vậy, lóc thịt xong rồi trả thịt. Không phải vấn đề lóc thịt trả thịt, mà vấn đề lấy lóc thì trả lóc. Gieo cái nhân đó, cái nhân đó đó chịu trả lại cái quả đúng với cái nhân đó. Thành ra đâu có nghĩ cái là cứ lấy của thiên hạ hưởng thụ xong rồi cho đó là công đức tu hành, mà không có cho, không có hiểu là công đức tu hành, công đức tu hành là ở nơi cái vấn đề là trí tuệ mà thấy được cái chân trí trí tuệ nó, mà thấy được cái thật tướng gọi là pháp thân đó. Mà như ngài Huệ Năng nói là công đức tại pháp thân chung. Thành ra phải hiểu rằng là mọi cái công đức đó nó ở nơi cái pháp thân thân chung, ở trong ở nơi cái pháp thân là nó có sẵn rồi. Đấy. Mà rằng là không có do nơi tu phúc mà có được. Rồi cho những cái đó, khi mà một người mà cho tất cả những thứ đó gọi là cái công đức tu hành của mình, thì mình biết ngay rằng là cái người đó là thiếu vấn đề của trí tuệ rồi. Tại vì nếu mà đúng theo cái tinh thần trí tuệ đó, thì chỉ nghĩ cái đó là không phải của mình, mà cái đó chỉ là cái vấn đề của đại chúng, vì Phật pháp mà xây dựng, đóng góp để xây dựng. Cái này là của chung, của thường trụ tăng, như là ngài Ngư Vân lý luận vậy. Thì mình sẽ thấy ngay như vậy, mà không phải là một cái gì riêng tư của mình, mà cũng chẳng phải một cái gì hãnh diện, mà là ở cái nơi rằng mình phải hiểu là nhất thiết công đức cái phúc đức gì cũng là trượng thừa Phật lực chứ không phải là mình. Mình thật sự, cái ngã của mình thật sự không có công đức phúc đức, mà chỉ có tất cả những cái mà gọi rằng là vô minh ám tế, giống như mấy ông vua này này, hay là giống như cái gã sân kia, đó là thành quả của ngã đấy. Ngã không có bao giờ mà tạo được phúc đức cả, đúng nghĩa không bao giờ tạo công đức được, mà công đức và phúc đức chỉ tạo được với một điều kiện phá ngã. Còn không có nói việc mà rằng dùng ngã này mà tạo công đức hay phúc đức, mà là phá cái ngã đi thì tạo. Thành ra cũng cái thân tâm này hành xử mọi công đức phúc đức, nhưng mà trên một cái tinh thần của vô ngã, thì thân tâm này đang tạo nên công đức và phúc đức. Còn nếu thân tâm này mà ngã chấp làm theo mọi cái xu hướng của ngã, thì công đức phúc đức nào cũng biến thành đại họa. Thành ra mình phải hiểu cái vấn đề ở cái điểm như vậy. Và cái điểm này là nhấn mạnh rằng là hễ cái nhân gây tội như thế nào á, thì về sau thì cái quả tương ưng với cái nhân gây tội đó. Có nghĩa là giết người, cái nhân giết thì bị quả giết, chứ không phải nhân giết rồi đem 10 cái xác bù vô. Huề, huề nhân giết. Mà 10 cái xác không có dính gì với cái nhân giết hết đó. Mà hễ mà sát nhân giả tử, thế giết người thì phải chịu đền mạng. Thì đây cũng lại một cái để răn mình nữa. Chẳng hạn như những cái người mà tham ăn, sát sinh hại mạng, sát sinh hại mạng xong rồi làm những cái chuyện phúc gì đó, bỏ một ít tiền ra cúng dường, in kinh xây chùa, tạo tượng, hoặc bỏ một ít tiền ra cho một cái hội từ thiện nào đó, hoặc bỏ một ít tiền ra phóng sinh, mong chuộc lại, mong rằng là mình tiếp tục được ăn ngon mà đời sau không phải trả quả, cũng y như vậy thôi. Đấy, mấy con gà, con vịt, con heo đó chỉ chờ mình để nó chặt chém lại thôi. Rồi nó chặt chém mình xong rồi nó cũng đền cho mình mấy kilo thịt, mấy chục cái đầu. Đấy, nó cũng làm vậy thôi. Thành ra cái vấn đề là nếu mà mình muốn mình có phúc thật sự đó, thì không phải rằng là mình cứ song hành, vừa làm mọi cái chuyện ác vừa tu một chút thiện để che chở cho những cái việc ác đó của mình. Mà mình phải hiểu là muốn tu phúc thật sự đó thì phải diệt hết mấy cái ác đi, chứ không phải rằng làm một cái phúc gì đó để che chở cho cái ác đó của mình. Thành ra một mặt làm ác, một mặt làm phúc. Thế một mặt thì vẫn ăn thịt uống máu chúng sinh thả rằng, mà một mặt thì cũng đi phóng sinh, rồi cũng cúng chùa, cũng tạo tượng để cầu phước báo. Cầu phước báo đó là để sao vậy? Cầu cái phước là mình cứ tiếp tục sát hại và tiếp tục giết mà vô tội vạ, tức là mong nghĩ là làm những cái chuyện phúc kia vô á, bù lại những tánh mạng mà mình đã sát, mình đã giết. Mà mình làm mấy cái phúc kia là làm cho mình, chứ đâu phải làm cho những con chim, con cá, con gà, con vịt mà mình sơi, thì làm sao có chuyện bù được. Mình giết nó xong rồi mình đi tu phúc cho mình rồi bù lại cái giết. Luật nhân quả nào có bao giờ mà gọi là bất minh và bất công như vậy đâu. Mà chỉ có những kẻ bất minh nhìn luật nhân quả thành méo mó như vậy, chứ còn luật nhân quả chưa bao giờ bất minh như họ nghĩ. Thành ra họ nghĩ một cách giản dị như vậy, nghĩ một cách mà tham hai mặt, một mặt làm ác tơi bời hết, xong một mặt đi làm phúc để trừ cái ác mà mình tăng phúc, phúc đó về mình. Mà không có nghĩ gì đến cái vấn đề gọi là một cái hành động hối hận thực sự, sám hối hối hận thực sự với tất cả những cái ác mình đã gieo cho muôn loài, mà thay đổi hoàn toàn cái hành vi của mình. Mà ông nghĩ như vậy, ông nghĩ một cách giản dị lắm, mà thế nhân thì mắc cái bệnh nó rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà mình xét, mình nhìn thấy em vẫn tham sân si, vẫn tham dục, nhưng mà khi quả báo mà nó bắt đầu nó manh nha lên là thấy là thấy khiếp rồi á, thì lo nó chạy đi làm phúc, rồi những mong rằng sẽ làm những phúc đó để chặn đứng cái quả ác mà nó đang còn manh nha. Mà làm phúc đó làm cho mình chứ có làm cho ai đâu. Thành ra muốn có phúc thật á thì không phải rằng là vì sợ quả khổ mới chạy đi làm phúc để bù đắp quả khổ, mà có đó gọi là phúc. Nó làm phúc thiệt sự là đem đến cái sự an vui cho muôn loài, rồi chính mình cũng không bao giờ tạo nên một cái ác nào hết, mà mình đoạn cái ác cho nên muôn loài được nhờ, mình hành cái thiện cho nên muôn loài được vui. Thì đó mới là phúc đức thật sự. Còn cái phúc đức của thiên hạ làm là những cái phúc đức mà giống như cái gã mà trồng mía, nó y như vậy. Mà không hiểu rằng là cái phúc đức thật sự của con người là cái phúc có từ ở nơi mình ra, chứ không phải là từ ở ngoài mà thầy vào. Thì cái phúc đó ở nơi mình, chỉ cần mình điều khiển cái phúc đó là nó hiện hữu. Điều khiển nó bằng cách là đoạn ác hành thiện, thì tự nhiên cái phúc nó hiện bày. Còn nếu mà ví bằng không biết như thế nó, thì cái phúc nó vô phương hiện bày, mà nó lại còn trở ngược nữa, nó sinh tai họa. Cho nên tai họa với phúc báo đó nằm ở ngay nơi mình, ở một cái niệm, một niệm không có biên giới. Nghĩ sai một cái á, thì toàn bộ phúc trở thành đại họa, nghĩ đúng một cái á, thì toàn bộ họa trở thành phúc. Mình chỉ một niệm thôi. Thì mình thấy cái gã ngu kia một niệm thôi bao nhiêu sữa tiêu hết, chứ đâu phải là chỉ tiêu sữa một ngày thôi. Thì một niệm ngu làm tiêu sữa hết, tức là một niệm vô minh nó làm tiêu sạch sành sanh công đức, tiêu sạch sành sanh pháp nhũ. Thành ra cứ một niệm mà trí tuệ mà quan sát mà nhìn thấy, tức là một niệm mà biết bơi, bơi nhìn những cái gì ẩn kín đó. Mình phải nên có một cái kinh nghiệm là những cái gì mà nó rõ ràng rệt rệt như vậy ai cũng thấy thì mình lý luận làm gì. Mình phải nhìn sâu ở trong những cái mà nó rõ ràng như thế, nó ở bên trong nó là cái gì vậy. Nên là mình bơi á, mình bơi mình kiếm cái trí tuệ. Mấy cái thật khi nào cũng ẩn, cái thật là cái gốc khi nào cũng ẩn, cái mống của ngã công nhà này không thấy, cái rễ của cái cây hoa đẹp không thấy. Mình chỉ thấy được cái hoa với lại cái lầu thôi, nhưng mà mình mới thấy được những cái căn bản mà những cái đó dựa trên cái gì mà tồn tại. Cái thật đó không có nhìn thấy được bằng mắt mà chỉ nhìn thấy bằng trí. Thành ra những cái mà mình có thể nhìn thấy bằng mắt được trong bất cứ một câu chuyện nào đó, thì nó không phải chỉ bấy nhiêu đó đâu. Nhìn cái rễ của nó, cái rễ không có trong này, cũng như mình nhìn cái nhà không có thấy cái mống ở trong cái nhà, không hề thấy. Mình nhìn thấy một cây hoa đẹp, mình không hề thấy rễ, nhưng dựa vào đó mấy cái đó mới có được. Thì dựa vào cái gì đó mà những câu chuyện này mới có. Thành ra bỏ thói quen nó đi, khạc nó đi, nhổ nó đi, thì tự nhiên nó Phật pháp nó hiển. Cứ có một cái thói quen là chỉ nhìn thấy cái gì trước mắt thôi, mà không bao giờ chịu nhìn những cái mà rằng là cái cốt lõi của nó là những cái mà, nhớ một điều là những cái mà không bao giờ nhìn bằng con mắt mà thấy được. Thế là trong này những câu chuyện mình đọc chữ nghĩa này, mình đọc chữ nghĩa những cái câu chuyện này hiện lên trong đầu mình, những cái gì mà hiện lên được ngay ấy là những cái đó chỉ là những cái quả thành rồi, nhân nó nằm ở đâu. Mình nhớ một điều, không khi nào thấy cái nhân này, thấy cái quả không, là thấy nhân thấy bằng trí, không có thấy bằng thức. Thành ra phải đào bới đó, phải bới, phải tư tư duy xung quanh nó. Đào bới lên thì thấy rễ, đào bới lên thì thấy mống. Mà nếu lười á thì không bao giờ thấy hết, thì là chỉ thấy toàn là những cái hiện tượng đó không. Thành ra phàm phu thì 1 triệu kẻ đều thấy cái đó thôi, có gì đâu. Chẳng lẽ học Phật cũng chỉ để nhìn giống như là phàm phu? Chẳng lẽ học Phật rồi cũng thấy giống hệt như hồi chưa học Phật? Hồi chưa học Phật thấy như vậy, rồi học Phật bao nhiêu năm thấy như vậy, hồi chưa xuất gia thấy như vậy, xuất gia rồi cũng thấy như vậy. Vậy thì công phu nó ở chỗ nào? Bây giờ cái thành quả của cái trí tuệ công phu của sự xuất gia của sự học Phật nó nằm ở đâu? Nếu chỉ có bao nhiêu nhìn thấy đúng hệt như vậy thôi thì mình đâu cần học Phật làm gì. Bây giờ hỏi bất cứ một phàm nhân nào thì họ cũng thấy y chang như mình thôi, thì vậy thì mình học Phật làm gì? Vậy thì mình xuất gia làm gì? Xuất gia để học Phật. Mà học Phật xong rồi cũng giống y như là thế nhân vậy thôi, thì vậy thì xuất gia làm gì? Nếu cái người xuất gia thế nào nó cũng phải thấy khác cái người tại gia hết. Và cái người xuất gia khi nào nó cũng thấy khác hẳn 100% với lại phàm phu ở đời. Nên cái thấy khi nào nó cũng khác hết. Mà rồi khi tranh luận là khi nào nó cũng chính xác hơn nhiều cái đó. Thành ra vì vậy phải nhớ cái điều rằng hễ làm bất kể một cái gì đó thì cái nhân thế nào cũng chả như vậy. Thành ra những cái nhân mà gọi rằng là lấy của người nào những thứ gì phải trả hết như vậy, chứ không phải trả bằng một thứ khác. Câu chuyện thì ý nói như vậy. Có người hiểu lầm cái lắm, thành ra dễ người trong vấn đề mà chiếm đoạt của người khác, tại vì nghĩ trả bằng như vậy. chiếm đoạt sinh mạng trả bằng sinh mạng, chiếm đoạt công sức trả bằng công sức, chiếm đoạt vật chất trả bằng vật chất, không có trả bằng cái khác được. Nhân nào nó quả đấy. Đó là cái ý chính nhất của cái câu chuyện. Một cái ý phụ đó là để khi mà mình đo với lại những cái câu chuyện khác thì mình thấy những cái ý phụ đó. Và cái ý phụ mà nếu mình đo với câu chuyện thứ 13 hay câu chuyện thứ 8 hay là bất kể câu chuyện nào, nếu mình mổ xẻ phân tích ra thì trong câu chuyện nó có đầy đủ hết những tính chất của 19 câu chuyện trước. Nó có đầy đủ hết. Nhưng mà ở đây mình chỉ có cái thì giờ để mình nói lên cái vấn đề chính của nó thôi. Mỗi một phương tiện pháp là đối trị với một bệnh. Thành mỗi một câu chuyện này đối trị với một bệnh. Nhưng mà toàn bộ là bệnh. Nhưng mà bệnh thì có người bệnh chỗ ra chỗ này, bệnh chỗ ở chỗ kia. Thành ra đều là bệnh của căn bản vô minh hết, nhưng mà nó chỗ ra đó ở mỗi một cái trường hợp. Thành ra mỗi một câu chuyện rằng là chỉ cho mình một trường hợp của ngu hay một trường hợp của vô trí. Và khi mình nhìn ra đó thì mình sẽ diệt được một cái nhân, một cái nhân nguy hiểm ác hại. Và khi mình diệt được cái nhân nguy hiểm ác hại đó thì mình chẳng đứng được một cái quả báo gọi là tàn khốc, tai họa ở trong tương lai. Đấy, nếu mình nhìn như thế thì cái câu chuyện này đối với mình hữu ích vô cùng. Thế như sư phụ lập đi lập lại nhấn thêm lần nữa là nếu nó chỉ là cho mình ngồi bình luận cái chuyện mà thị phi của mấy nhân vật trong này mà thôi đó, thì mấy chuyện này hết sức là vô giáo dục, tại vì không có đưa đến một cái giáo dục gì để mà mình có thể gọi rằng chặn đứng được một cái ác, diệt tận gốc được một cái ngu. Và nhờ như vậy thiện pháp và trí tuệ tăng trưởng ở hiện tại cũng như là tương lai. Như vậy những câu chuyện này hết sức có giáo dục, và những cái thị phi này đưa đến cho mình những cái giáo dục tốt đẹp như vậy mới gọi được là kinh. Còn không phải để mình ngồi bình luận những nhân vật này chơi. Mà mình không có rút tỉa được bất kể một cái giáo dục gì cho mình với trong người hết. Nếu mình rút tỉa một cái giáo dục thì nó trong tương lai mình nên hành xử như thế nào, mình nên tu tập thế nào nhờ câu chuyện này. Mỗi lần mình dính vô những cái đó thì những câu chuyện này sẽ nhắc nhở mình. Nếu mình thuộc nó, nếu mình biết rằng là nó có những cái giá trị mà gọi rằng là đoạn ác hành thiện, mà do đoạn ác hành thiện đó mới có thể đưa đến cái vấn đề tự lợi và lợi tha được. Đó là cái mặt giáo dục của nó. Nói theo Phật Pháp là mặt giáo hóa của nó. Và vì giáo hóa nó mới gọi là kinh được. Nó có rất nhiều người, tạm thời mình có thể dùng những cái danh từ như vậy đó, là người ngu đọc chuyện ngu, thì không có đưa đến một cái sự giáo hóa nào hết. Và không có thấy được bất kỳ một cái tính giáo hóa nào, giáo hóa tính nào ở trong những câu chuyện này. Mà mình có cảm giác là mấy câu chuyện này cho mình bình luận, mình ngu cho ngày chơi cho vui ấy, cho qua ngày tháng thôi. Mà vi phạm mình ngồi mình xét mà nó, mình chưa có vi phạm thì mình cũng nghĩ là mình chưa vi phạm. Vậy đừng bao giờ để cho nó sinh. Còn nếu mình xét nó đã vi phạm, vậy hãy chẳng đứng nó lại. Tức là thuộc về tứ chính căn. Nếu mình chưa có phạm thì nhớ nha, chưa, đừng bao giờ phạm. Cái câu chuyện này là bài học. Đừng bao giờ phạm để mà sẽ đi đến cái kết quả của y chang câu chuyện này. Nếu đã phạm, ngừng ngay lập tức, hồi đầu. Thì như vậy thì những câu chuyện này mới đáng cho mình gọi là mổ xẻ, mới đáng cho mình gọi là mất thì giờ để mổ xẻ nghiên cứu. Mà sau đó thì mình mới thu thập được một số trí tuệ và đào thải đi một số những cái vô minh ngu ngốc mà có nhiều khi vi tế quá mình không thấy, mình cũng bị vi phạm. Mình nếu mình quan sát mình nhìn, nếu mình thấy xung quanh mình có vi phạm mình hơn nữa thì mình đừng có khi dễ, bởi vì mình đề phòng coi chừng nếu mình rơi vào cái hoàn cảnh đó liệu mình có không vậy hay không. Sư phụ thường thấy như vậy, những người mà khi ở dưới á thì hay bất mãn những người lãnh đạo, nhưng mà khi lên lãnh đạo rồi á thì học đúng cái sách đó là cũng đàn áp và cũng không khóa miệng những cái kẻ mà chống đối. Nhưng mà cái khi mình còn là cái nhân vật ở dưới thì mình cái gì mình cũng bất mãn lãnh đạo và mình muốn chống đối cho bằng được đó. Mình muốn đòi dân chủ cho bằng được, nhưng mà khi mình được rồi á thì mình không bao giờ chịu dân chủ hết, thường thường như vậy. Ở tại vì ở cái vị trí đó, ở cái vị trí đó con người ta nó nổi cơn tham lên, nó muốn độc quyền. Cho nên thường thường thấy rằng là những người đòi dân chủ mà khi rơi vào cái vấn đề mà quyền thế đó rồi đó, thì nó cũng tự nhiên nó cũng phế bỏ dân chủ. Đó là bệnh của con người. Thành ra chỉ có cái vấn đề là ở trong mọi cái hoàn cảnh ấy mà mình không bị nhiễm nó mới là cao thượng. Còn khi mình ở ngoài hoàn cảnh thì mình cái gì mình cũng thấy được là hay hết, mình ngon lành ghê lắm, mình thấy mình là trong trắng, mình là tốt đẹp ghê lắm. Nhưng mà khi mình rơi vào đó thì mới biết được rằng là mình có chống trả, nếu mình có được một cái chức vụ hay là mình có được một cái quyền hành nào đó thì mình mới biết được mình. Thế lúc đó mình mới nhận ra mình.
Yeah.